Đây những câu chuyện nó hơi lặt vặt một chút, nhưng mà thôi thì quý vị chịu khó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Con pháp danh là Trên Thành Khánh. Chồng con có vợ nhỏ. Con thôi 19 năm, con có 9 đứa con, 3 đứa chưa có gia đình mà có công ăn việc làm. Nay con xin xuất gia tu học. Nay con xin bạch sư ông từ bi chỉ dẫn dùm con đi tu. Mà con có buồn không? Thì cái câu hỏi này nó hơi quá thường, nó không có quan trọng. Thì xuất gia thì cứ xuất gia rồi tính sao. Chứ còn bây giờ tôi nói có buồn không buồn thì đâu có biết. Bởi vì mỗi người đi tu thì ai mà có chí thì vào đạo một cách tươi tinh tỉnh sáng suốt. Còn ai không có chí thì lâu lâu nhớ con nhớ cháu thì buồn chút, phải không? Buồn chút thì nó hết sáng suốt rồi. Có người này hỏi: Kính bạch hòa thượng, cha mẹ con khi còn sống theo tà đạo, có một lần gặp hòa thượng, hòa thượng nói một câu gì đó mà cha mẹ con về bỏ tà đạo. Nhưng khi cha mẹ con chết, cha mẹ con lại có tướng trạng dễ sợ, dữ dằn. Con không biết tin thầy cúng chôn liền sau 3 tiếng. Sao con có đọc cuốn Liễu Pháp Sanh Tử, được biết sau khi chết phải để 8 tiếng yên ổn và chết với cái tướng trạng dễ sợ, vậy thì phải đọa địa ngục hay ác quỷ? Con đau lòng và bứt rứt mãi trong lòng. Con có nguyện nếu cha mẹ con thật bị đọa do hành động của con thì con nguyện theo mãi. Giờ con được gặp hòa thượng, xin hòa thượng chỉ dạy cho con về việc trên để con được thanh thản an lòng. Phật tử này thì thấy cha mẹ ngày xưa tu theo tà đạo, từ sau này thức tỉnh, nhưng mà khi mất lại có những cái hình tướng dễ sợ. Mà đọc trong cái Liễu Sanh Pháp Tử thì những cái hình tướng dễ sợ trong lúc nhắm mắt đó là có thể bị đọa. Cho nên giờ Phật tử này bức rứt lo sợ, bây giờ phải làm sao? Thì tôi khuyên Phật tử này nên khéo nghĩ rằng cha mẹ sinh ra con cái đó là cái phần huyết mạch của cha mẹ mà mình kế thừa. Thì như vậy bổn phận làm con phải hiếu thảo. Nhưng giờ cha mẹ chết rồi, nghi cha mẹ vì cái thiếu tu mà phải đọa đường ác, thì mình ráng tu, buông bỏ những cái buồn bực, buông bỏ những cái lo sợ, cố tâm thanh thản yên ổn tu hành. Không phải mình nhớ, mình buồn, mình thương cha mẹ đó là thương thiệt, mà cái thương thiệt là mình phải buông hết để nỗ lực tu. Mình tu cho có kết quả tốt thì sau này mình độ lại cha mẹ, hoặc ở nơi này hoặc ở nơi khác. Chứ còn mình cứ bị dai dứt hoài thì tu không được, thì rốt cuộc mình cũng không kết quả gì, thì cả hai đều bất lợi. Có một Phật tử hỏi: Xin sư ông từ bi quan hỷ giảng cho con được rõ vấn đề. Sao y nào Đức Phật truyền cho ngài Ca Diếp, ngài Ca Diếp giữ ở trong núi Kê Túc, đợi đến lúc Phật Di Lặc ra đời, ngài Ca Diếp trao lại cho Phật Di Lặc. Còn các y nào Đức Phật truyền cho ngài Ca Diếp, ngài Ca Diếp truyền cho ngài A Nan, rồi truyền dần cho đến Lục Tổ Huệ Năng. Cái này nếu tôi nói thì gọi là nói phỏng, chứ không phải nói đúng sự thật. Vì lúc Phật truyền y cho ngài Ca Diếp tôi đâu có thấy, phải không? Tôi không thấy mà tôi xác định cái y ngũ điều thất điều gì đó thì đều là không đúng. Vì vậy mà đây là tôi nói phỏng. Bởi vì người tu theo ngày xưa thì có 3 lá y: y cửu điều gọi là thượng, rồi y thất điều gọi là trung, y ngũ điều là hạ. y thượng, y trung, y hạ. Mỗi một vị tu sĩ đều có ba y. Thì bây giờ một y thì truyền cho ngài Ca Diếp, để lại sau đại Đức Di Lặc, đó là cái huyền thoại. Còn một y nữa thì biết đâu là ngũ điều, thất điều gì đó, truyền cho lại cho ngài A Nan vân vân. Thì cái đó có một y truyền mà tôi không biết y nào đó. Thì cái này là một lẽ thật, chứ còn nói quả quyết thì không được. Có một Phật tử hỏi: con có nghe nhưng không rõ và không hiểu hai câu này, kính xin thầy từ bi giảng cho chúng con. Một, y kinh giải nghĩa Tam Thế Phật Oan. Hai, ly kinh giải nghĩa Tức Đồng Ma Thuyết. Như vậy thì Phật tử này nghi trong đó có câu y kinh giải nghĩa Tam Thế Phật Oan, ly kinh giải nghĩa, cái này đúng ra thì nó ly kinh nhất tự Tức Đồng Ma Thuyết, chứ không phải ly kinh giải nghĩa. Bây giờ tôi giải thích cho quý Phật tử hiểu. Y kinh giải nghĩa Tam Thế Phật Oan, tức là mình y theo chữ nghĩa trong kinh mà mình giải, đó là oan ức cho ba đời chư Phật. Tại sao vậy? Bởi vì trong kinh Đức Phật ngài có khi thì nói thật, có khi thì quyền đó. Rồi những cái quyền mình lại giải là thật, cái thật này mình nói là quyền, thì có quan ba đời chứ phải không đó. Rồi ly kinh nhất tự Tức Đồng Ma Thuyết, bởi vì mình giảng kinh Phật mà mình rời một chữ, mất một chữ, bỏ một chữ thì đồng ma thuyết. Thí dụ như mình đọc cái kinh Bát Nhã, Bát Nhã thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, mà mình nói chiếu uyển, chiếu kiến ngũ uẩn bỏ chữ không, rồi độ nhất thiết khổ ách thì đồng ma thuyết không? Đó, thì như vậy thì chỉ một chữ thì có thể đồng với ma rồi, phải không? Cho nên rất là khó. Một là học Phật phải nắm vững cái nào là Phật quyền thuyết, cái nào là Phật thật thuyết, để mình nói cho nó không lầm. Rồi những chữ nghĩa trong kinh, chỗ nào mà khuyết mà thiếu mình phải nhận cho ra. Chứ còn nếu mà không khéo thì tôi nói nó như câu mình đọc hàng ngày đó, mà chỉ bỏ con chữ không là mất hết ý nghĩa. Nó chiếu kiến ngũ vững, cái rồi độ vô thế cố ách, thì như vậy thấy năm vững này rồi đổ hết khổ ách thì ai không thấy, phải không? Chừng nào chiếu kiến ngũ vững dài không không á thì chừng đó mới đổ hết khổ ách. Có một Phật tử hỏi: kính bạch hòa thượng, con nghe nói ai cũng có số, thậm chí giày dép quần áo cũng có số, như vậy giàu hoặc nghèo là do đấng tối cao nào sắp đặt sẵn, mình không thể thay đổi số phận của mình được? Câu hỏi này thì tôi đã từng nói, số đã định thì khỏi tu, phải không? Bởi vì ai cũng có số hết rồi, thôi thì cứ theo cái số đó mà tính đó. Mà bây giờ phải tu thì nó mới tiến, cũng như theo cái số thì chắc làm ăn cũng phải khỏi cần phải cố gắng, học hành cũng phải cố gắng. Vì số mình thi đậu làm quan thì giờ không học cũng làm quan, phải không? Nó có cố gắng làm gì? Số mình giàu thì phải cần làm cũng giàu, thì cần gì cố gắng làm. Thì như vậy cái tin vào số là một cái quả lớn, làm cho người ta không có cố gắng. Mà trong nhà Phật nói không có cái số nào định hết. Bây giờ tôi nói thí dụ, giờ có hai, một gia đình hai vợ chồng, hồi cưới gả thì coi tuổi được kỹ lắm, coi tuổi là coi số mạng đó chứ gì, phải không? Mà tuổi thì rất tốt, nhưng mà rồi tới tiền sống gần với nhau cái rồi lâu lâu cãi lộn. Có cãi lộn không? Rồi, như vậy thì tốt rồi sao còn cãi? Rồi nếu mà cãi lộn mà không có chịu nhường nhịn nhau thì có thể tới ly dị. Thì như vậy số tốt thì chắc không bao giờ ly dị, mà ly dị thì số không tốt rồi. Như vậy thì số tốt để rồi gia đình nó đầm ấm mãi, hay là người chồng người vợ biết thương nhau, biết chiều nhau, biết thông cảm nhau thì được hòa, được bình an, được hạnh phúc. Cái nào, tính số hay là tính cái tâm biết thương yêu, biết nhường nhịn, biết thông cảm nhau, cái đó mới là cái hòa chứ, phải không? Chứ còn ý số thì bây giờ giả sử đánh lộn nhau cũng không sao, thì có ngày phải bị ly dị. Như vậy thì cái số, rồi nếu mà nói cái số người đó, cái tuổi, nói số tức là nói cái tuổi, tuổi người đó, cái nhà năm đó là phát tài, phải không? Thì như vậy quý vị nhớ, thời của chúng ta thấy những điều đó quá rõ. Có mấy ông tướng, ông tá, các nhà lớn, rồi mời mấy ông thầy tướng, thầy số tới coi kỹ ngày tháng cất. Nhưng mà tới năm 75 cái mấy ông sao? Như vậy thì nếu là cái tuổi đó, cái ngày giờ đó cất là được bình an, được lâu dài, thì tại sao xét gói chạy mất? Thì cái đó là cái nào? Thì làm sao mà có lẽ thật mà cứ cho cái số định sẵn, thì cái đó là cái tai họa. Sống không có cố gắng, sống không có vươn lên. Câu hỏi thứ hai, năm rồi con có đi chùa và chú xứ ở Châu Đốc, con có vài con vái, nếu trúng số con cúng trả lễ. Vài tháng sau con trúng số và đến nay gần một năm con không được. Nay con muốn cúng trả lễ chùa Bà Chúa Xứ tại hai tại cầu Thanh Thanh Thuận, quận Nhà Bè có được không? Thì cái điều này chỉ hỏi Bà Chúa Xứ chứ tôi đâu phải Bà Chúa Xứ hỏi tôi. Còn một câu hỏi nữa, khi gia đình có người mất thì việc chấp điếu hay không chấp điếu thì tốt? Thì cái này tôi cũng hỏi lại Phật tử, nếu giàu không chấp điếu thì tốt, nếu nghèo chấp điếu thì tốt, vì gì đang mà đỡ thiếu nợ. Rồi một câu hỏi nữa, con nghe nói con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức cha, có đúng không? Thì cái đó chưa có bảo đảm. Đức mẹ, đức cha gì cũng là phải nhờ hết. Nói như vậy rồi cứ đổ thừa nhau. Giờ chồng cứ đổ thừa cái người chồng mà thấy con trai nó sao? Con trai mà nó học hành giỏi, cái nói mình giỏi. Rồi mẹ mà thấy con gái nó học dở, cái này chê. Vợ chồng cãi lộn nhau. Thì bây giờ đây trai gái gì cũng nhờ cả đức cha đức mẹ hết rồi, chứ không phải nhờ một người. Đừng có nói vậy rồi nó thiên vị. Nhiều khi cha chết mà mẹ nuôi cả con trai con gái thì sao? Hoặc ngược lại, mẹ chết rồi cha nuôi cả con gái con trai thì sao? Phải không? Thôi thì nói cho nó công bằng, con trai con gái đều nhờ cả đức cha đức mẹ hết thì đó là công bằng nhất. Người ta thường nói cha ăn mặn con khát nước, cha mẹ làm việc thất đức con cái phải lãnh hậu quả. Xin Hòa Thượng từ bi giải rõ. Cha ăn mặn con khát nước, cái điều này cũng hơi quan đó, phải không? Nhưng mà tôi nói thì quý vị thấy ở trong nhà Phật có nhiều khi trong những sách nho thường nói rằng người cha người mẹ có phước đức thì sanh ra con tốt, con hiền lành. Nhưng mà cái câu nói đó nó có chưa phải là chân lý, phải không? Có nhiều khi cha mẹ hiền mà sanh con dữ nữa đó, thì sao? Nhưng đây nhà Phật nói rất là rõ, dù cho người cha, người mẹ hiền lành thì có những đứa con nó tới, có đứa hiền lành mà có đứa không hiền lành. Tại sao? Vì trong nhà Phật dạy, chúng ta sinh ra, chúng ta còn có những cái nợ của quá khứ, hoặc những người nợ chúng ta vì cái ân nghĩa mà phải gặp lại chúng ta để trả, để đền, thì con cái nó hiếu thảo. Còn vì cái oán hận trước kia của chúng ta mà bây giờ phải đến để làm con, để phá của, thì cái đó cũng là phải trả. Thì như vậy, dầu có đức không có đức cũng chưa bảo đảm rằng con cái đều hiền lành hết. Cho nên quý vị thấy có nhiều người rất là hiền lành mà có những đứa con phá của vô cùng. Nên có những người thì coi hung dữ mà có những đứa con là hiền. Thì đó là do cái nợ trước, hoặc là ân nghĩa, hoặc là oán thù, còn nợ phải gặp lại nhau mà trả. Thì cái đó bất định, chứ không thể nói tại cái này tại kia được. Đó là Phật tử này.